có một cái ông nào mà gia đình khi nào cũng nghe vui hết trơn á. Cái có một người bên cạnh mới hỏi cái bí quyết, cái nghệ thuật, thì ổng mới mời qua bàn ngồi. Cái ổng không nói, mà ổng làm gì? Ổng lấy giấy viết ra. Cái ổng mới viết. Viết cái gì? Viết một chữ nhẫn, viết thêm chữ nhẫn, viết thêm chữ nhẫn, viết 10 chữ, 20 chữ, tới 100 chữ nhẫn đầy cái tờ giấy. Cái ông đưa cho ông cắt. Thì như vậy, trong thế gian nếu không có cái công đức có được từ đời trước này mà muốn hòa thì phải vậy đó. Không phải một lần nhẫn, 10 lần nhẫn đâu, mà bách nhẫn. Mà cái này nói không được. Cho nên cái ông chủ nhà này ổng không có nói. Ổng mời vô ngồi, cái ông viết. Ổng viết tràn gian đại hải 100 chữ ông đưa. Thiệt là thấm thía phải không? Nhưng mà sự thật có phải vậy không? Hả? Nhẫn có nghĩa là nhịn nữa. Nó phải nhường nhịn nhau thì nó mới có vui hòa. À, để có được cái vui hòa thật ra nó không dễ, nếu không biết nhẫn nhịn và nếu không có cái công đức này. À, có cái câu chuyện này thì cái thời này thì xưa hơi phong kiến, nhưng mà mình từ đây mình cũng có thể rút ra được một vài cái ý hay. Có một cái cô đó, cô đi làm dâu. Đây là cái thời mà còn nàng dâu mẹ chồng á. Thời này thì chắc hết rồi hết. Có gì thì ly dị khỏe thôi. Nhưng mà cái thời xưa á, đã đám cưới rồi là không nói chuyện ly dị. Cho nên cái tương quan, cái liên hệ giữa gia đình chồng nó rất là không có thể thay đổi được. Cô này cô đi làm dâu, nhà nghèo. Mỗi một ngày như vậy á, thì cô phải đi gánh nước xa để có nước ngon, nước ngọt về cho bà mẹ chồng uống. Gần á, thì có nước nhưng mà nước không được sạch. Thành ra cô phải đi tới xa, tới cái con suối nước trong xa, nước ngọt để về dâng lên cho bà mẹ chồng. Cái hôm đó cô đi mà trời mưa và gió, trời gió quá đi. Gió như là mấy ngày trên này mà mình bay tôn vậy đó. Thì thân thì ốm yếu mảnh khảnh, gắn cái đôi thùng mà gió nó thổi như là muốn xuyên qua xẹo về vậy đó. Đi 4-5 cây số mới về tới nhà, cho nên về trễ. Thì cái bà mẹ chồng bà chờ lâu quá không có thấy nước, bà khát mà chờ. Thì chính cái thời gian chờ đợi làm bà giận. Thì cô này vừa về tới thì bà la lên, bà nói tới giờ này mới chịu mò về để ta khát khô cả cổ, muốn ta chết khát hay là sao? Cô dâu cô mới vội thưa là thưa mẹ bớt giận, tại trời gió to quá con không có đi nhanh được. Cái bà la lên, bà nói à, lại còn trả treo cãi lẫy nữa phải không? Ta thấy mày là càng ngày lại càng thay đổi, hay là không muốn ở đây nữa, không muốn hầu già này nữa, vậy thì đi mau, đi về nhà cha mẹ mày đi, cút đi mau. Thì không biết sao mà giận dữ vậy đó. Thì cái cô dâu này cô hết sức là sợ hãi, nhưng mà không biết làm sao để mà cho bà mẹ chồng mình bớt giận được. Rồi cái ông chồng cũng hết hồn, mới ra đứng khuyên mẹ bớt giận. Mà khổ cái nỗi càng thấy con trai mình khuyên thì bà càng giận hơn nữa, và một đuổi hai đuổi, nhất định đuổi mà thôi. Thì cái ông chồng này ông rất là khổ tâm, tại ông biết cái tấm lòng vợ mình. Cuối cùng thì ông đành phải nói là thôi nàng hãy đi, chẳng phải vì tôi bạc với nàng, nhưng mà vì sợ bà cụ giận quá phát bệnh. Vậy là cô này đành phải khăn gói đi. Và khi đi thì cô nói là thôi thì đành vậy, nhưng mà em không đành đi chỉ vì không nỡ lòng bỏ mặc mẹ thôi. Tại nhà chỉ có hai mẹ con, bà thì già, nhà nghèo, ông đi làm suốt ngày, thì ai sẽ phụng dưỡng cái bà mẹ già? Thì cô phải khăn gói ra khỏi nhà. Kế bên hàng xóm, gần gần đâu đó, nó có một gia đình khác. trong gia đình cũng có hai mẹ con. Ông chồng thì đi đâu làm xa. Thì hai mẹ con này tối hôm đó đang ngồi nói cái chuyện cái nhà bên cạnh mình, thì nghe tiếng gõ cửa, hóa ra là cái cô dâu này. Thì cô này cô vào, thì hai mẹ con, gia đình kia là gia đình họ Cơ, mới vồn vã mời vào. Thì cô này cô mới khóc lóc, cô kể cái câu chuyện đó. Và cô mới nói là thôi bây giờ cho con được tá túc đây. Thì cái bà họ Cơ ấy, bà mới nói ôi chao, cái già Khương thiệt là lẩm cẩm, thôi để ta qua ta xin cho con, ta xin ta làm hòa giải hòa. Thì cái cô dâu này cô biết tính mà mẹ chồng mình, cho nên cô nói không được, mẹ con đang rất là giận, thì nếu mà dì có thương á, dì cho con tá túc đây ít lâu để con lo tròn cái bổn phận dâu con của mình. Và rồi thì cô ở lại đó. Ở lại thì cô có đem theo một cái nguồn để mà quay tơ. Và mỗi một ngày cô quay tơ, dệt vải rồi đem ra chợ bán. Thì cái bà mẹ chồng bên kia thì lâu nay là quen được phụng dưỡng chu đáo. Thì cái khi giận á, thì đuổi con dâu đi. Mà tới hồi nó đi rồi á, thì ai mà cơm nước đây, ai mà lo chu đáo như trước nữa. Cho nên bà vừa buồn vừa nhớ, mà thiệt ra cũng ân hận. Nhưng mà lúng ta lúng túng đâu có biết làm sao. Ăn thì không có ai nấu, càng ngày càng ốm. Cái một bữa thấy cái bà Cơ bên kia đang đi qua, chào hỏi xong bà mới dỡ trong giỏ ra một cái dĩa đồ ăn rất là ngon, một cái thố cơm rất là nóng, rồi một cái tô canh thiệt là ngon để lên bàn. Rồi mới mời, nói là bữa nay có đồ ăn ngon thì đem qua biếu bà. Thì bà này có mừng không? Mừng quá, cái nhận cảm ơn và ăn rất là ngon. Thì từ đó cứ thỉnh thoảng là cái bà họ Cơ này cứ đem đồ ăn qua. Mà lạ một cái là đồ ăn rất ngon và rất vừa ý, đúng những cái món bà họ Khương này thích. Thì qua một thời gian cái bà họ Khương này bà mới đặt câu hỏi, tại sao mà tự nhiên cứ cho mình đồ ăn hoài, mà đâu mà đồ ăn đúng ý mà khéo léo như vậy. Thì một bữa bà mới nói là thôi bà phải nói cho tôi biết sao mà cứ thường cho tôi đồ ăn, nếu mà không nói thì thôi tôi không có nhận nữa đâu. Thì bà kia bà mới nói thiệt, bà nói là tất cả những cái đồ ăn này thiệt ra không phải là của tôi, mà chính là của dâu chị. Thì từ khi mà nó bị đuổi rồi thì nó qua tá túc bên tôi, nó waiter kiếm sống, và hễ mà có tiền là mua đồ ăn ngon để gửi tôi đem qua cho chị dùng, còn nó thì ăn cơm với củ cải muối. Thì bà này bà nghe cái bà mới nói ôi chao, thiệt là con dâu tôi không, tôi đã ngờ oan ha. Cái rồi mới lập tức kêu cái thằng con trai đi rước vợ mày về đây. Và sau đó thì đương nhiên là gia đình rất là hòa thuận vui vẻ. Thì chuyện này nó cũng hiếm, phải không? Cũng hiếm có. Thì cái bà họ Khương này cũng quá đáng. Người ta đi gánh nước trời gió đường xa về trễ một chút mà la như vậy. Nhưng mà không biết bà được cái công đức gì mà có được một cô con dâu như thế này. Và do đó trong nhà hòa hợp trở lại, từ con trai tới dâu tới mẹ chồng đều được vui vẻ. Thì có lẽ ở đây là có được cái công đức quyến thuộc thuận hòa, đồng một ý vui vẻ, không có trái nghịch, không có tranh cãi. Thành ra có những cái việc này xảy ra không phải vì bà mẹ chồng tốt đó, mà chỉ vì bà có được cái phước có được một cô con dâu tốt như vậy. Bài của mình là tới có ngang đây thôi phải không? Lẽ ra là học nữa, nhưng mà hôm nay thì cũng cần xuống sớm. Thì như vậy chúng ta thấy mình học hết 5 cái công đức có được từ giữ gìn 5 cái nghiệp thiện đầu kèm với bố thí. Bố thí ở đây không phải là tự dưng mà nói bố thí, mà đây là hạnh đầu tiên ở trong 6 độ ba la mật. Hôm nay mình chỉ học cái bài đầu nói về hạnh bố thí. Còn sau thì mình mới học tiếp về trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Thì ở đây nó mình thấy nó dường như giống giống với các công đức mình học hôm trước, phải không? Mình đã học 10 công đức của gìn giữ thiện nghiệp, rồi bây giờ dường như là lặp lại. Thì cái điểm khác ở đây là lúc trước giữ 10 giới lấy đó làm mục đích chính, còn ở đây giữ 10 giới như là cái nền tảng để đi tiếp cái bước thứ hai là tu bố thí. Lúc trước mình học là lìa ác mà thôi, đến đây lìa ác cộng với tu thiện. Thì ở đây là tu đầu tiên là hạnh bố thí, mai mốt thì học tiếp các hạnh kia.